Một giới chức cao cấp trong hành pháp Hoa Kỳ cam kết thúc đẩy Việt Nam trả tự do cho hai nhà hoạt động trẻ bị tuyên án tổng cộng 14 năm tù về tội danh tuyên truyền chống nhà nước vì dán biểu ngữ rải truyền đơn chống Trung Quốc và phản đối sự cai trị độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hai sinh viên Nguyễn Phương Uyên, 21 tuổi và Đinh Nguyên Kha, 25 tuổi, bị Tòa án Nhân dân tỉnh Long An kêu án lần lượt là 6 năm tù giam, 3 năm quản chế và 8 năm tù giam, 2 năm quản chế. Vì bị cáo buộc tội xuyên tạc các chính sách của đảng và nhà nước liên quan đến tôn giáo, đất đai và chủ quyền. Tại phiên điều trần về các mối quan hệ Việt-Mỹ do Tiểu bang Châu Á-Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ tổ chức hôm 5 tháng 6, Phó trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Dân chủ Nhân quyền Lao động Daniel Baer tuyên bố.
You have my commitment that I will continue to raise this case and that I will press them to release her and her friend.
Tôi cam kết sẽ tiếp tục nêu lên trường hợp của hai nhà hoạt động này và thúc đẩy nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho Uyên và bạn của cô ấy là Kha.
Phát biểu của ông Baer, người dẫn đầu phái đoàn Hoa Kỳ sang Hà Nội đối thoại nhân quyền hôm 12 tháng 4 vừa qua, được đưa ra trước yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, dân biểu Ed Royce, đòi hỏi chính phủ của Tổng thống Barack Obama phải làm sao để chứng tỏ rằng các cuộc đối thoại nhân quyền hàng năm với Việt Nam có mang lại những kết quả cụ thể.
And the reason we're holding this hearing today is because we're demanding.
Dân biểu Ed Royce nói, đòi hỏi đó cũng chính là lý do của cuộc điều trần hôm nay. Ông Ed Royce nhấn mạnh với hai giới chức trong hành pháp Hoa Kỳ tham gia buổi điều trần, gồm Phó trợ lý Ngoại trưởng Daniel Baer và quyền trợ lý Ngoại trưởng đặc trách Đông Á-Thái Bình Dương Joseph Yun.
Please let's at least set an example here that the dialogue we're having can bear some results.
Xin quý vị làm ơn cho thấy ít nhất một ví dụ để chứng tỏ rằng các cuộc đối thoại nhân quyền hiện tại với Việt Nam có thể mang lại một số kết quả đúng với ý nghĩa khi nói rằng chúng ta muốn cùng nhau làm việc cho nhân quyền và cho tương lai. Bản án của Phương Nguyên và Nguyên Kha là điểm quan trọng để nhà cầm quyền Hà Nội bắt đầu trong tiến trình đó.
Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ nói, Hoa Kỳ không thể không hành động hay không lên tiếng trước các vi phạm trầm trọng hàng loạt của Việt Nam, khi mà chỉ trong 6 tuần lễ đầu năm nay, Hà Nội đã tống giam hơn 40 nhà bất đồng chính kiến như Phương Uyên và Nguyên Kha.
Seriously, you can't have 40 cases like this in 6 weeks and not have the United States take decisive action.
Ông Royce nói, áp lực Việt Nam phóng thích Uyên và Kha hay những nhà hoạt động tương tự khác không phải là một đòi hỏi quá đáng, vì cái tội mà họ bị trừng phạt chỉ là thực thi nhân quyền, bày tỏ quan điểm ôn hòa của công dân, vốn là những điều mà Việt Nam đã tự nguyện cam kết tôn trọng với quốc tế. Theo lời ông Royce, không có gì có thể biện minh được cho hành vi bắt bớ, đánh đập, giam cầm của chính phủ Việt Nam đối với Phương Uyên và Nguyên Kha, để trả đũa cho việc họ đã rải truyền đơn kêu gọi bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Vẫn theo lời Chủ tịch Ed Royce, Hoa Kỳ cần phải dùng đòn bẩy đang có để kiểm tra các vi phạm nhân quyền của Việt Nam, để chứng tỏ hành động của Mỹ đi đôi với lời nói trong lĩnh vực cổ suý và bênh vực nhân quyền toàn cầu. Dân biểu Gary Colony thuộc Đảng Dân Chủ của Tổng thống Barack Obama khuyến cáo rằng lập pháp, tức Quốc hội Mỹ, có thể khước từ đề nghị của hành pháp Mỹ liên quan đến Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP với Việt Nam nếu thành tích nhân quyền của Hà Nội không được cải thiện. Sau phiên sơ thẩm của Phương Uyên và Nguyên Kha hôm 16 tháng 5 vừa qua, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam đã phản đối bản án và kêu gọi trả tự do cho hai nhà hoạt động này. Mới đây, trường hợp của Uyên và Kha cũng được Đại sứ Liên hiệp Châu Âu tại Việt Nam nêu lên khi bày tỏ quan ngại về tình trạng bắt bớ, bỏ tù các nhà bất đồng chính kiến và các blogger tại Việt Nam. Trong một cuộc gặp với giới hữu trách Việt Nam hôm 24 tháng 5, Đại sứ EU Franz Jassen đã kêu gọi Hà Nội ngay lập tức xem lại các bản án nặng nề dành cho các nhà hoạt động như Phương Uyên, Nguyên Kha và các thanh niên công giáo thuộc dòng Chúa Cứu Thế. Dịp đó, Đại sứ Liên hiệp Châu Âu cũng đã phản đối việc chính quyền Việt Nam từ chối yêu cầu của EU muốn được tham dự các phiên xử ấy. Trong cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ, người nhà của Phương Uyên và Nguyên Kha bày tỏ cảm kích và hy vọng rằng những sự quan tâm và áp lực từ Hoa Kỳ và Liên hiệp Châu Âu sẽ giúp phần nào giảm nhẹ bản án của hai sinh viên chống Trung Quốc trong phiên phúc thẩm tới đây. Mẹ của Phương Uyên, bà Nguyễn Thị Nhung, cho biết.
Sau phiên xử ngày 16 tháng 5 thì ngày 30 tháng 5 được gặp với Uyên thì Cái thứ nhất, Miên cũng cho biết rằng là sau phiên xử thì con là hết sức là bị sốc đối với bản án, cũng như là những cái việc mà tranh luận trước tòa là con chưa được nói hết, con rất là uất ức. Nhưng sau đó thì Miên cũng đã bình tĩnh lại và làm đơn kháng cáo với cái nội dung kháng cáo là không xin giảm án, vì Miên cho rằng Miên không có tội. Miên không xin giảm án và chỉ yêu cầu tòa án làm sáng tỏ những cái vấn đề còn vướng mắc rất là nhiều.
Gia đình Đinh Nguyên Kha nói họ rất bức xúc vì kể từ sau phiên tòa sơ thẩm tới nay, họ không được thăm gặp bị can mà không được giải thích lý do thỏa đáng, dù đã cùng luật sư gõ cửa và gửi đơn khắp nơi. Ông Đinh Nhật Uy, anh trai Đinh Nguyên Kha.
Họ ngăn cản phi pháp, không nói ra cái nghị định, nghị quyết hay là một cái quyết định nào hết. Họ chỉ trả lời bằng miệng thôi. Mình đòi bằng văn bản thì họ không có. Đi xin giấy để mà gặp mặt thì cũng không được chứng. Lên trại giam thì trại giam chỉ xuống tòa. Xuống tòa, tòa nó tòa hết trách nhiệm chỉ qua BA92 là bên phòng điều tra đó. Thì phòng điều tra lại chỉ ngược lại bên trại giam. Thì họ cứ chỉ vòng vòng, không ai chịu trách nhiệm hết. Ba nơi đó không ai chịu ký để cho gặp mặt hết.
Cả Phương Uyên và Nguyên Kha đều nhất định kháng án ngay sau phiên sơ thẩm hôm 16 tháng 5 vừa qua. Mỹ truy tố một người Việt Nam trong đường dây gian lận thẻ tín dụng quốc tế. Giới hữu trách ở Anh và Mỹ ngày 5 tháng 6 loan báo, một trong những mạng lưới lớn trên thế giới hỗ trợ cho nạn gian lận thẻ tín dụng trên Internet đã bị triệt phá và các vụ bắt giữ được phối hợp giữa ba quốc gia liên hệ, bao gồm Việt Nam. Tổng cộng có 11 người ở Anh, Mỹ và Việt Nam bị bắt và bị tố cáo dính líu tới đường dây gian lận thẻ tín dụng quốc tế trị giá 200 triệu đô la. Các công tố viên ở bang New Jersey, Hoa Kỳ, cùng ngày cho biết đã làm thủ tục truy tố một người đàn ông 23 tuổi từ Việt Nam. Ông Duy Hải Trường bị bắt tại Việt Nam hôm 29 tháng 5 trong kế hoạch triệt phá đường dây mà ông này bị tố cáo là người điều hành cùng với các đồng phạm khác. Ông Trường và đồng phạm bị tố cáo đã ăn cắp thông tin liên hệ tới hơn 1 triệu thẻ tín dụng rồi bán lại cho các khách hàng tội phạm thông qua các trang mạng như matador.biz và mafutor.com.